giải thưởng của UNESCO. Ngay từ đầu năm 1980, tôi có 4 buổi nói chuyện về âm nhạc Việt Nam trên đài phát thanh Geneva, Thụy Sĩ, vào tháng 2. Đây là một chương trình lớn mang tên Nghiêng Tai Nghe Nhạc Trên Toàn Cầu, giới thiệu âm nhạc nhiều nước trên thế giới. Tôi cùng với con gái Thủy Ngọc trình bày các thể loại âm nhạc Việt Nam, từ nhạc dân gian, thính phòng, nhạc sân khấu, có minh họa trực tiếp hoặc dùng băng ghi âm. Trở về Paris vào tháng 3, tôi dự một liên hoan về thanh học. Tham luận của tôi đề cập đến các kỹ thuật trong thanh nhạc Việt Nam, đặc biệt nói một buổi về cách tụng, tán, thỉnh, niệm trong truyền thống Phật giáo và ngữ khí trong hát tuồng, hát bội. Khi tôi nói có minh họa trực tiếp về những cách dùng giọng ốc, giọng hầu, giọng ngực, giọng gan, giọng ruột trong hát tuồng, các đại biểu rất ngạc nhiên và thích thú vì bên phương Tây không có những kỹ thuật này. Sau đó, Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp tổ chức một cuộc gặp gỡ tại trụ sở ở Paris giữa nghệ sĩ và chuyên gia nghiên cứu để thảo luận về kịch nghệ của các nước châu Á, đặc biệt có sự tham dự của đoàn kinh kịch Trung Quốc đang trình diễn tại Pháp. Tuy không phải là một chuyên gia về sân khấu, nhưng thời gian này tôi đã hướng dẫn luận án tiến sĩ cho cô Isabel Duchesne, một môn sinh người Pháp nghiên cứu về kinh kịch, một bộ môn nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc. Tham dự cuộc hội thảo này, thầy trò tôi sẽ thu thập được nhiều tư liệu mới. Đồng thời, tôi có dịp gặp gỡ một số kịch sĩ Trung Quốc để tận tai nghe được nhiều cách hát của kinh kịch. Trong buổi thảo luận, tôi có lưu ý các chuyên gia người Pháp và Trung Quốc về danh từ không chính xác Opéra de Pékin mà giới chuyên môn dịch từ chữ kinh kịch của Trung Quốc. Tôi đề nghị cứ sử dụng từ gốc kinh kịch, chinh si, chứ không cần thiết phải dịch ra Opéra de Pékin mà làm sai lệch ý nghĩa của từ này. Tôi đưa ra thí dụ chứng minh rằng có nhiều từ ngữ không cần thiết phải dịch ra mà ai cũng hiểu, chẳng hạn nghệ thuật hát nô hay môn võ judo của Nhật Bản. Cả thế giới khi nghiên cứu hoặc học hỏi đều sử dụng nguyên ngữ. Trong buổi thảo luận đó, lần đầu tiên mọi người nhận ra sự vô lý, thậm chí rất sai về ý nghĩa của tên Opéra de Pékin. Quen gọi từ nhiều năm nay mà không ai chú ý. Nhiều chuyên gia người Pháp và Trung Quốc công nhận điều tôi trình bày là hợp lý. Nhưng mặt khác, mọi người cũng nói rằng cách gọi này tuy không đúng nhưng đã thông dụng từ nhiều năm nên khó mà thay đổi. Sau đó, tôi có ý kiến đề nghị đổi thành Théâtre Musical, tức là nhạc kịch. Tuy chưa hoàn toàn chính xác, nhưng không sai như cách gọi cũ. Sau hội thảo, tôi có một chuyến đi rất quan trọng tới Testour, một đô thị của Tunisia do những người Á Rập rời khỏi Tây Ban Nha sang lánh nạn rồi xây dựng từ thế kỷ 17, 1609. Thành phố này hàng năm đều có tổ chức liên hoan âm nhạc, quy tụ các dàn nhạc theo truyền thống Maghreb, tức là Á Rập vùng Bắc Phi, khác với truyền thống Nesrek của vùng Baghdad, thủ đô ngàn lẻ một đêm. Mục đích của liên hoan là giới thiệu những sáng tác mới và những nhạc phẩm cũ, biểu diễn nguyên dạng hay theo phong cách mới. Nhân dịp này, một ủy ban được bầu ra để đánh giá và trao giải cho tiết mục xuất sắc nhất trong năm. Đây là lần thứ nhì tôi được mời tham dự liên hoan tại Testour, và đặc biệt được mời vô ban giám khảo. Tôi không dám nhận vì những hiểu biết của tôi về nhạc Ả Rập chưa sâu và không nắm được những bí quyết trong âm nhạc để đánh giá cho thật chính xác. Nhưng ban tổ chức cho biết, chúng tôi mời giáo sư vì muốn có thêm ý kiến khách quan của người bên ngoài đối với âm nhạc truyền thống của Ả Rập. Rất may,
Lần đó, điểm của tôi không cách biệt nhiều với những người trong nước. Các bạn Ả Rập thú vị cho rằng, rõ ràng âm nhạc là tiếng nói chung, do đó, dầu không cùng một truyền thống, thì những người nhạc sĩ vẫn có thể nhận định và đánh giá giống nhau. Ấn tượng nhất trong dịp này là lần tôi gặp gỡ phái đoàn Syria, gồm những sinh viên trường nhạc và các nhạc sĩ rất trẻ, tuổi chỉ từ 17 đến 25. Trong buổi giao lưu, tôi đờn tranh điệu sa mạc, năm bài thơ Anh Khóa, nội dung mô tả tâm sự của người vợ vắng chồng. Người chồng rời nhà lên kinh đô, dự thi để tìm công danh. Vợ ở nhà thay chồng phụng dưỡng mẹ già và gánh vác bổn phận người cha đối với con trai. Nhưng nỗi nhớ nhung khiến nàng sầu não, tự với mình như con ve mòn mỏi, mong chờ ngày trở về của người chồng thân yêu. Khi tôi dứt lời ca, mọi người trong đoàn Syria đều chảy nước mắt, có bạn bật khóc nức nở, bỏ chạy ra ngoài. Bản thân các nhạc sĩ này cũng ngạc nhiên về sự xúc động thái quá của mình. Riêng tôi hiểu được vì đã có kinh nghiệm qua nhiều lần biểu diễn. Điệu sa mạc của Việt Nam có âm điệu ray rất buồn bã, tương đồng với nhạc truyền thống của Ả Rập, do áp dụng một quãng ba trung bình giữa trưởng và thứ, giống như quãng ba gian gian của truyền thống Ả Rập, do đó dễ gây sự đồng cảm trong lòng người Ả Rập, mặc dù họ không hiểu hết lời thơ ý nhạc của Việt Nam. Không phải chỉ đối với đoàn Syria, cả đoàn Ba Tư cũng có phản ứng như vậy khi nghe điệu sa mạc. Thank you. Sau Tết Tour, tôi ghé Tunis, kinh đô của Tunisia, để dự hội nghị Hội đồng Quốc tế âm nhạc dân gian. Tại đây tôi gặp lại nhiều người quen là những nhà nhạc học danh tiếng thế giới. Tại Tunis, tôi ở Hotel Deluxe, một khách sạn mà từ trước đến nay tuy đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng tôi chưa từng thấy nơi đâu có kiểu kiến trúc như vậy. Từng dưới đất nhỏ, nhưng càng lên cao càng mở rộng ra như một đóa hoa mãn khai. Nhưng cũng làm cho tôi có cảm giác không được an toàn lắm. Tôi được ông Salah El Mahdi đưa đến viếng trường âm nhạc Ả Rập tại Tunis và rất xúc động khi nhận ra những điều tôi thường phát biểu tại các diễn đàn quốc tế đều được bạn tôi tiếp thu và áp dụng. Chẳng hạn, trước đây có lần tôi đưa ra nhận xét trong các trường nhạc Ả Rập, treo toàn hình ảnh những nhạc sĩ danh tiếng phương Tây. Về mặt tâm lý, điều đó sẽ khiến học trò hướng về phương Tây mà coi nhẹ âm nhạc truyền thống. Các nơi này cho biết đây là những bức ảnh được nước Đức tặng, nên họ dùng để trang trí, vừa đẹp vừa khỏi tốn kém. Tôi cho rằng, học sinh tới trường học như bước vô thánh đường, phải được chiêm ngưỡng những bậc tiền bối tiếng tăm của nước mình, thay vì những danh tài phương Tây. Lần này tới đây, tôi thấy trường đã treo nhiều hình ảnh các nhạc sĩ truyền thống nổi tiếng của Ả Rập. Ông Salah El Mahdi nói rằng đã nhờ họa sĩ tìm hình ảnh các nhạc sĩ này trong những tài liệu cổ xưa, rồi vẽ lại. Trong phương pháp dạy, thì chương trình học và thi cử của trường nhạc Tini đều đặt nặng về âm nhạc dân tộc Ả Rập. Bộ giáo dục nước này quy định sinh viên nào muốn học âm nhạc phương Tây tại nước ngoài phải có bằng cấp tốt nghiệp về môn học nhạc cổ nhạc khí của Ả Rập. Có nghĩa là muốn học nhạc Tây phải học nhạc dân tộc trước. Trong người mà ngẫm đến ta, tôi băn khoăn suy nghĩ, không biết bao giờ trong nước mình có chương trình dạy nhạc mà âm nhạc Việt Nam là quan trọng, còn âm nhạc nước ngoài chỉ là phụ thuộc. Điều làm tôi lạ lùng nhất là tại nhạc viện của chúng ta, học sinh học môn đờn tranh mà khi thi chánh tả lại phải nghe đờn piano. Tôi nghĩ có lẽ bục nhà không thiên. Những điều tôi kêu gọi và mong mỏi không biết chừng nào mới thực hiện được tại đất nước mình. Từ tháng 7 đến cuối năm 1980, tôi lần lượt dự các hội nghị tại Varsovia, Ba Lan, Salzburg, Áo và Berlin, Đức. Đặc biệt tại Berlin, tôi tham gia cuộc họp của UNESCO, thành lập cơ quan mang tên Âm nhạc trong đời sống con người, MLM, Music in the Life of Man, mà nhiệm vụ đầu tiên là soạn thảo một đề án viết lại lịch sử âm nhạc thế giới. UNESCO mời 5 người vào trong ban chủ biên, chia nhau viết về các truyền thống âm nhạc của châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. Riêng tôi phụ trách viết về châu Á. Người chịu trách nhiệm công trình MLM này là giáo sư người Mỹ Barry Brook, dạy tại trường đại học City of New York. Hai chúng tôi cùng đậu tấn sĩ tại Sorbonne, khá thân với nhau, và ông thường hay nói đùa với tôi mỗi khi gặp gỡ. Hai tên Brook và Kay đều có nghĩa là dòng suối nhỏ. Dịch sang tiếng Đức là Bach, cũng là tên một đại nhạc sĩ nước Đức. Phải chăng trời đặt để ra, thì người nào mang tên đó đều trở thành nhạc sĩ. Đầu tiên chúng tôi dự tính dành cho mỗi châu lục một quyển, nhưng vì châu Á và châu Âu có quá nhiều truyền thống lẫn tư liệu ghi chép thành văn bản, nên cuối cùng mỗi châu có tới 3 quyển. Các châu Úc, Mỹ Latin và châu Mỹ mỗi truyền thống một quyển. Sang tháng 2 năm 1981, UNESCO tổ chức một hội nghị tại Paris thảo luận về việc bảo vệ quyền tác giả của những nhạc sĩ dân gian. Cho tới lúc đó, những nhạc sĩ sáng tác chuyên nghiệp mới được ta xem. Hội bảo vệ quyền tác giả Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de la musique bảo vệ cho quyền lợi của họ. Còn những người sáng tác trong dân gian không hề được chú ý đến. Tôi là một trong những người đồng ý và binh vực cho việc này. Theo tôi thì phần đông các nhạc sĩ dân gian bị cướp công. Chính họ là người sáng tác ra bài hát. Nhưng sau đó, các nhạc sĩ chuyên nghiệp ký âm lại rồi đưa ra phổ biến và hưởng trọn quyền tác giả. Tình cờ cũng trong thời gian này, một cậu sinh viên Phi Châu tên Dedi Seri, môn sinh của anh Lê Thành Khôi, bạn tôi, đang làm luận án tấn sĩ, đề tài, âm nhạc và quyền tác giả tại các nước châu Phi. Là một thành viên của ban giám khảo, sau khi đọc qua luận án, tôi thấy rất nhiều điểm không đồng ý với lập luận của cậu về âm nhạc dân tộc. Chẳng hạn cậu Dedi Seri đòi hỏi quyền tác giả cho những người ký âm, tức là người trung gian, vì cho rằng bên phương Tây sử dụng nhạc của họ mà không trả tiền quyền tác giả, chỉ vì họ không có chân trong hội xa xem. Tôi cho rằng đặt vấn đề như vậy chưa đủ mà phải binh vực cả người tác giả trong dân gian đã làm ra bài hát. Khi tôi trả lại luận án, cậu lo lắng tìm tôi nói rằng tôi rất lo ngại khi quan điểm của mình không phù hợp với thầy, nhưng xin thưa thật là hồ sơ tôi xin giữ một chức vụ quan trọng trong nước sắp được cứu xét. Chức vụ đó đòi hỏi người trách nhiệm phải có bằng tấn sĩ. Do đó, lần này nếu tôi không được tốt nghiệp thì coi như lỡ cơ hội. Cậu Dedi Seri này nỉ thêm, tôi xin phép được gặp riêng giáo sư một ngày và sẽ thâu âm tất cả những điều giáo sư chưa đồng ý trong luận án. Ra trước hội đồng giám khảo, giáo sư cứ chỉ trích, nhưng xin đừng bác bỏ việc cho tôi đậu bằng tấn sĩ. Xin hứa với giáo sư, khi về nước, tôi sẽ cố gắng hoàn chỉnh lại, chứ bây giờ thì không còn đủ thời gian để sửa luận án. Nghe cậu nói một cách chân tình, tôi rất xúc động. Đúng hẹn, cậu tới nhà tôi, ngồi từ sáng tới chiều, chăm chú nghe tôi chỉ trích. Tôi nói tới đâu, cậu gật đầu tới đó. Trước khi về, cậu nắm tay tôi. Xin cảm ơn những chỉ trích hết sức xác đáng của thầy. Tôi xin hứa, sau khi tốt nghiệp về nước, sẽ gửi thơ báo lại những công việc mà tôi quyết lòng thực hiện được để thầy yên tâm rằng mình đã không bỏ công để làm thay đổi quan điểm một đứa học trò từ châu Phi qua đây. Hôm Dedi Seri bảo vệ luận án, với tư cách giám khảo, tôi nói hết những điểm chưa đồng ý và cho rằng luận án này phải sửa đổi trước khi được in ra. Tuy nhiên, xét thấy sinh viên đã bỏ rất nhiều công phu nên tôi kết luận không chống lại chuyện cho cậu đậu tấn sĩ, chỉ không thuận cho đậu tối ưu. Cậu Dedi Seri rất vui mừng vì tốt nghiệp với hạng trung bình cũng đủ theo yêu cầu trong nước cậu rồi. Nhưng một điều tôi không ngờ là khi về nước, cậu viết một bài ghi lại tất cả những điểm tôi đã chỉ trích và đăng trên một tờ báo châu Phi, rồi cắt bài gửi qua cho tôi. Đây là một thái độ dũng cảm, vì hiếm người nào vừa vinh quy bái tổ, nhận một địa vị cao trong chính quyền, mà lại dám công khai thừa nhận những sai lầm của mình. Tháng 4 năm 1981, tôi đi Angers cùng với Thủy Ngọc. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất tôi tới nơi này. Ông Bechichi, giám đốc trường âm nhạc tại Angers, mời tôi qua giảng về âm nhạc Việt Nam nói riêng và âm nhạc châu Á nói chung, đồng thời gặp gỡ với những giáo sư nghiên cứu và nghệ sĩ tại đây. Cha con tôi được mời tới một hiệu ăn Việt Nam nổi tiếng tại Angers là nhà hàng Sài Gòn. Nhân dịp đó, bà chủ tiệm mời hết những người Việt tại Angers tới chơi. Nơi đất khách quê người, những người Việt Nam giàu xa lạ cũng trở nên thân thiết, cùng nhau ăn món dân tộc, rồi hào hứng nghe tôi nói chuyện về âm nhạc Việt Nam. Đặc biệt, hôm trước khi tôi trở về Pháp, một tàu thủy Việt Nam mang tên Tô Lịch vừa cập bến tại Angers. Những thủy thủ trên tàu làm một tiệc chiêu đãi linh đình, mời cha con tôi tới ăn cơm và nói chuyện âm nhạc. Đây là lần đầu tiên tôi có dịp lên thăm một chiếc tàu của Việt Nam, được hướng dẫn đi xem chỗ ở của sĩ quan chỉ huy tàu và các thủy thủ. Sau bữa cơm tối, anh em ngồi lại nghe tôi đờn ca. Bầu không khí đêm hôm đó thật đặc biệt khác thường. Những con người quanh năm lên đên trên biển cả, nay dừng chân nơi đây trên một miền đất lạ, say sưa tận hưởng chút hương vị quê nhà qua tiếng nhạc lời ca. Tôi thấm thía rằng cuộc đời mình có được may mắn khi đi đây đi đó, được dịp gặp gỡ không biết bao nhiêu đồng bào tha hương tại khắp nơi trên thế giới. Tôi đem lại cho họ chút niềm vui trong tiếng nhạc dân tộc thì cũng nhận lại bao nhiêu tình cảm quê hương từ những con người ấy, thể hiện qua ánh mắt, nụ cười, qua cách tiếp đãi, như có một sợi dây vô hình nối liền những con người cùng chung dòng máu dân tộc, đang lưu lạc nơi xứ lạ quê người. Từ giả Algeria trở lại Pháp, tôi chuẩn bị qua Liên Xô dự nhạc hội mùa xuân tại Moscow vào tháng 5. Cô thông dịch của tôi lần này tên Irina Vecchirina, thường gọi tắt là Ira. Thân mật vui vẻ thì gọi là Iroska, và đổi thành Ika khi giận. Cô nói thế để tôi tùy lúc, tùy hoàn cảnh mà gọi cô bằng tên thích hợp. Tôi đã quen với cách gọi phức tạp này của người Nga, và nhớ lại năm 1971, cũng tại Moscow. Cô thông dịch của tôi tên Tatiana, mà mọi người thường kêu là Tania, gọi một cách triều mến là Tanioska, còn giận thì gọi là Tanka. Trong những ngày này tôi không biểu diễn nhạc dân tộc như mọi khi, nhưng lại có một vinh hạnh lớn là được mời nói chuyện về âm nhạc Việt Nam và các nước Đông Nam Á tại Nhạc viện danh tiếng Tchaikovsky, nơi đào tạo rất nhiều nhạc sĩ tài danh, trong đó có Đặng Thái Sơn của Việt Nam. Tôi nói chuyện bằng tiếng Anh và được giáo sư Mikhailov dịch ra tiếng Nga rất hào hứng. Trong thời gian tôi ở Moscow, cháu Đặng Thái Sơn và mẹ là chị Thái Thị Liên có tới thăm tôi tại khách sạn quốc tế Rosia tại Moscow. Trong số khán giả đến nghe tại Nhạc viện Tchaikovsky có cháu Nguyệt Minh, một danh cầm piano từng được giải của Tiệp Khắc và Ý. Nguyệt Minh cũng mời tôi ăn cơm và nói với tôi, cháu rất xúc động khi ngồi nghe chú nói về nhạc Việt Nam và châu Á, nhưng đồng thời cũng buồn vì chú với cháu đều là người Việt mà cháu phải nghe chú nói về nhạc Việt Nam bằng tiếng Anh, do giáo sư Mikhailov dịch ra tiếng Nga. Tôi cười trả lời với cháu rằng, đây là trường hợp đặc biệt. Khi nào cả hai chú cháu về nước, chú thuyết trình nhạc dân tộc bằng tiếng Việt Nam, thì tư tưởng của chú sẽ truyền thẳng vào trí của cháu, không phải đi vòng vo như lần này. Sau Liên Xô, tôi đến Bolo-Pozhesk, Ba Lan, dự hội nghị gặp gỡ Đông Tây vào cuối tháng 5. Tại đây tôi gặp nhiều đồng nghiệp như giáo sư Trimidos, người Mỹ gốc Phi Luật Tân, dạy tại Đại học Hawaii, nhà nghiên cứu gốc Anh Peter Cook, giáo sư John Blacking, người Anh dạy học tại Đại học Belfast, Bắc Ái Mỹ Lan, giáo sư Bowman, người Đức, giáo sư Jean-Jacques Nathier, người Canada gốc Pháp, dạy học tại Montreal. Đặc biệt nhất là cậu Hugo Zemp, người Thụy Sĩ, làm việc trong Trung tâm Nghiên cứu Khoa học tại Pháp. Người đã có công phục hồi một truyền thống gần như bị mai một là tiếng sáo tuyệt vời của thổ dân Aa tại đảo Malaita. Khi cậu tới đảo này sưu tầm nhạc dân gian, thì hầu như không ai còn biết về loại sáo đó. Hầu hết thanh niên chỉ biết đờn guitar và accordion mà thôi. Gần hai tháng sau, một bữa đang đi trên núi, thình lình cậu nghe văng vẳng tiếng sáo du dương. Mừng quá, cậu tìm tới nơi, thấy một cụ già đang thổi sáo. Cậu xin phép được ghi âm. Cụ cười trả lời, loại nhạc này ở đây bị coi là cổ lỗ, không còn hợp thời. Tôi chỉ thổi chơi để giải khuây, chớ thổi cho đúng điệu phải có tới 4 người. Cậu Igor James hỏi thăm mới biết tại đây còn được vài người lớn tuổi, ở rải rác trong đảo, vẫn còn biết thổi sáo này, nên đề nghị. Nếu cụ có thể mời các nhạc sĩ gặp nhau tại nhà cụ, tôi xin đãi các cụ một tiệc rượu Tây. Vậy là vào một đêm trăng sáng, những nhạc sĩ già quây quần bên tiệc rượu, rồi rủ vào nhạc ra. Tiếng sáo cao vút thật mê ly huyền ảo, âm thanh trong vắt quyện vào nhau giữa khung cảnh núi rừng bao la hùng vĩ. Những âm thanh cất lên trong một điệu hòa âm độc đáo như tiếng sáo thiên thai mà nhà nghiên cứu chưa được nghe bao giờ. Hôm ấy cậu đã ghi âm được nhiều bản nhạc tuyệt vời. Khi về Pháp cậu in thành dĩa hát, đem ra giới thiệu rộng rãi trong công chúng, thì mọi người đều kinh ngạc lẫn thích thú và dĩa bán rất chạy. Cậu dùng số tiền bản quyền mua một số máy hát và dĩa nhạc tặng cho thanh niên bên đảo Malaita. Những thanh niên xích xoa khen ngợi nhạc âm thanh nổi từ bên Pháp đem qua, càng ngạc nhiên và thú vị hơn khi biết đó chính là âm nhạc truyền thống của xứ mình. Vậy là một số thanh niên bắt đầu học thổi sáo, và từ đó tiếng sáo bốn bè của dân tộc Aa được hồi sinh. Nhờ đã đi ra nước ngoài rồi mang ánh hào quang mới khi trở về, nên được người địa phương thừa nhận và hoan nghênh. Tôi hết sức khen ngợi việc làm của cậu Hugo Zend và cho rằng đây là thí dụ cụ thể và sống động về cách bảo vệ những giá trị văn hóa, đúng với chức năng của người nghiên cứu. Tức không chỉ làm nhân chứng, ghi lại, mà quan trọng hơn là tìm cách làm sống lại những giá trị nghệ thuật sắp bị mai một.
Đáng lẽ phải qua Canada dự hội thảo của một hội quốc tế giáo dục âm nhạc, nhưng vào giờ chót sức khỏe của tôi không tốt nên bác sĩ không cho đi. Tôi đành gửi bài tham luận về đề tài cách dạy âm nhạc truyền thống ở Việt Nam ngày nay để nhờ người đọc trong hội thảo. Tôi nằm nhà và giữ gìn sức khỏe cẩn thận để chuẩn bị đi dự đại hội của Hội đồng Quốc tế Âm nhạc Dân gian do Nam Triều Tiên đăng cai tổ chức tại thủ đô Seoul từ ngày 21 tháng 8 đến 2 tháng 9. Năm 1981, nước này chưa đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam, mà cũng không cấp chiếu kháng nhập cảnh cho những người thuộc các nước xã hội chủ nghĩa. Tôi mang hộ chiếu của Việt Nam, đáng lẽ cũng phải chịu theo quy định trên, nhưng vì tôi là phó chủ tịch ban chấp hành của Hội đồng Quốc tế Âm nhạc Dân gian, nên ban tổ chức của nước này phải tìm cách giải quyết. Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên ra quyết định cho sứ quán của họ tại Pháp cấp cho tôi một thị thực nhập cảnh đặc biệt để vào Seoul. Chuyến bay của tôi khi quá cảnh ở Anchorage, Alaska, Hoa Kỳ thì bị trục trặc vì nhân viên phi trường đình công nên máy bay phải kẹt lại mất 8 tiếng đồng hồ. Do đó, mãi đến 9 giờ đêm tôi mới tới phi trường Seoul. Tôi gặp phải một trở ngại bất ngờ. Công an phi trường cho biết có một sai sót do sứ quán của Nam Triều Tiên tại Paris đã đóng dấu trên hộ chiếu của tôi thay vì phải đóng ngay trên giấy phép đặc biệt của Bộ Ngoại giao nước họ gửi qua. Vì vậy, coi như giấy tờ của tôi không hợp lệ, tôi phải chờ họ liên lạc với Bộ Ngoại giao, yêu cầu nơi này gửi bản sao để đối chiếu mới được phép vào Seoul. Nhưng vì đã hết giờ làm việc nên họ đề nghị tôi phải lưu lại khách sạn trong phi trường, chớ không được ra ngoài, chờ đến sáng mai giải quyết. Mọi người trong ban tổ chức đang túc trực bên ngoài từ xế chiều để đón tôi mà cũng đành thúc thủ. Tôi không vui nên yêu cầu cảnh sát biên phòng nơi đây làm thủ tục cho tôi trở về Pháp vào ngày mai, chứ không vô dự hội nghị nữa. Phía nhân viên công an cửa khẩu thấy tôi phản ứng như vậy cũng e ngại, vì biết tôi là đại biểu tới dự hội nghị quốc tế tại đây. Thế là họ lập tức gọi điện thoại cho tổng nha cảnh sát. Người đại diện của tổng nha cảnh sát tới ngay, chào hỏi tôi rất lịch sự và giải thích. Xin ông thông cảm, không phải chúng tôi cố tình gây khó cho ông, nhưng vì đây là luật, hộ chiếu của ông không được chấp nhận cho vào đây, mà giấy phép đặc biệt cho thị thực nhập cảnh lại không có bản sao gửi đến công an cửa khẩu. Chúng tôi xin nhận lỗi về mọi sơ sót. Đáng lẽ Bộ Ngoại giao phải gửi thông báo trước cho biết ngày hôm nay có trường hợp một người sử dụng hộ chiếu của Việt Nam được cấp giấy phép đặc biệt tới đây. Xin ông vui lòng ở tại khách sạn của phi trường đêm nay, ngày mai chúng tôi sẽ giải quyết. Tôi hiểu các ông làm theo nguyên tắc, nhưng việc tổ chức không hoàn hảo như vậy khiến tôi rất phiền. Tôi không phải tới đây để đi du ngoạn hay làm ăn để mua lợi riêng cho mình. Tôi tới đây vì nhiệm vụ và do ban tổ chức của Hội đồng Quốc gia Nam Triều Tiên chính thức mời. Bạn bè đợi tôi ngoài kia chắc cũng đang thắc mắc, không biết tôi phạm tội gì mà bị giữ lại trong phòng cảnh sát. Ngày mai tôi sẽ trở về Pháp. Thấy tôi cương quyết, người đại diện tổng nha cảnh sát bèn nghĩ ra cách khác. Bây giờ tôi đề nghị giải pháp này, tôi có quyền cấp một giấy nhập cảnh tạm thời có giá trị tới 9 giờ sáng hôm sau, để ông có thể vào thành phố gặp ban tổ chức. Ngày mai, khi có giấy của Bộ Ngoại giao, chúng tôi sẽ làm thị thực nhập cảnh chính thức cho ông. Chúng tôi rất ân hận về những chuyện rắc rối xảy ra ngoài ý muốn của mình. Thấy họ nói năng lịch sự và nhiệt tình giải quyết, nên tôi cũng cảm ơn và sẵn sàng thông cảm. Bạn bè trong ban chấp hành mừng rỡ đón tôi đi ăn tiệc và đưa về khách sạn. 9 giờ sáng hôm sau, ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nam Triều Tiên
vội vã mang tới một vòng hoa, ân cần choàng vào cổ tôi. Thay mặt Bộ Văn hóa, chúng tôi xin lỗi giáo sư, vì mọi việc sắp đặt chưa được hoàn hảo, đã làm thật lòng giáo sư. Chúng tôi mang vòng hoa tới tạ lỗi và xin giáo sư bỏ qua cho.
Số tôi tiền hung hậu kiết, nếu mọi chuyện bình thường thì có lẽ ông bộ trưởng đã không phải đích thân tới xin lỗi.
Lần đó tôi được tiếp đãi hết sức nồng hậu, được đưa đi viếng rất nhiều nơi, được mời nói chuyện trên đài truyền hình quốc gia, đồng thời được mời biểu diễn tại nhà hát Sejong lớn nhất ở Seoul. Hôm đó tôi biểu diễn với con trai tôi Trần Quang Hải và con dâu là Bạch Yến. Cuộc đời quả thật giống như một hí trường, tôi vẫn là tôi, chứ không phải ai khác. Nhưng mới hôm trước, còn bị đứng tại phi trường, không được phép bước vô thành phố. Rồi cũng chỉ vì một chút trục trặc đó mà nay lại được đối đãi vô cùng trọng hậu. Đây là một kỷ niệm vui trong những chuyến đi như con thoi của tôi.
về Paris nghỉ ngơi được hơn 10 ngày, tôi phải đi qua Venice, một thành phố trên mặt nước rất xinh đẹp của Ý, nơi các cặp vợ chồng mới cưới thường chọn để đi hưởng tuần trăng mật. Du lịch là nguồn thu hàng đầu của thành phố, chưa đến 100.000 dân, nhưng lại có tới 200.000 chim bồ câu này. Tại đây, tôi có lớp giảng dạy ở École Interculturelle, một ngôi trường tư nhân đặc biệt dạy chương trình văn hóa của nhiều nước. Hàng năm, đến dịp hè, lại mở những khóa dạy về âm nhạc các nước khác nhau. Hè năm nay, nhà trường dạy chương trình âm nhạc Nhật Bản và Việt Nam. Người dạy chương trình Nhật Bản là giáo sư Kishibe Shigeo. Bà Kishibe cũng là một giáo sư dạy đờn Koto. Bận việc nên để cho cô con gái học đờn Koto theo truyền thống của mẹ, đi với cha qua Venice. Cha diễn thuyết, con biểu diễn. Khi hòa nhạc thì cha giới thiệu con đờn. Tôi cũng đưa Thủy Ngọc đi theo. Tôi giảng lý thuyết và đờn minh họa. Khi biểu diễn thì tôi giới thiệu rồi hai cha con cùng hòa đờn. Chúng tôi được hưởng niềm vui là hai người bạn cùng đại diện cho hai nước châu Á qua nói chuyện ở châu Âu mà cùng đi với con. Một hình ảnh đẹp về tình cha con lại còn là một sự tiếp nối truyền thống. Sau những buổi làm việc, hai cô con gái ríu rít hàn huyên, còn hai ông già trao đổi chuyện âm nhạc với nhau. Cuối tháng 9, vừa trở về Pháp, ngày hôm sau tôi phải qua Budapest, Hungary, dự đại hội và hội nghị thường kỳ của Hội đồng Quốc tế Âm nhạc thuộc UNESCO, tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Trong hội nghị tại Budapest, ban giám khảo, theo lời đề nghị của ban chấp hành Hội đồng Quốc tế Âm nhạc, cũng như sự đồng ý của Tổng Giám đốc UNESCO, trao tặng cho tôi giải thưởng của UNESCO về âm nhạc. Hai người khác cũng được tặng giải thưởng là ông Alain Danielou, người Pháp, và ông Kwabena Nketiah, người Ghana. Phần thưởng gồm một tấm bằng in trên giấy tốt bọc bìa da màu rượu chát để trong một hộp rất đẹp, cùng với món quà của nước đăng cai tổ chức đại hội. Lần đó là một huy chương tròn bằng đồng, trên có chạm hình nhạc sĩ danh tiếng Béla Bartók của Hungary. Đối với những nhà nghiên cứu và sưu tầm thì đây là món quà rất quý giá, vì trên thế giới bản đồng này chỉ sản xuất ra hơn 10 chiếc dành cho những cá nhân được giải thưởng. Ông Alain Danielou, người bạn rất thân, viết bài tuyên dương tôi. Người đứng ra đọc bản tuyên dương là giáo sư Barry Brook, người Mỹ, chủ tịch Hội đồng Quốc tế Âm nhạc sắp mãn nhiệm kỳ, cũng là một người bạn thân của tôi. Theo chương trình, ông Bobo, người châu Phi, tổng giám đốc, sẽ trao giải thưởng. Nhưng do vào giờ chót ông bận việc, nên ông Markat Jansa, người Indonesia, phó tổng giám đốc, mặc quốc phục của nước mình, trao cho tôi giải thưởng. Chủ tọa buổi lễ là ông Frank Holloway, người Úc, chủ tịch khóa sắp tới của Hội đồng Quốc tế Âm nhạc. Trong buổi trao giải thưởng, tôi phải lên diễn đàn 3 lần, do tôi được chỉ định đọc bài tuyên dương công trạng của nhà nhạc học nước Ghana, giáo sư Kwabena Nketiah, vì tôi là bạn thân và biết rõ công trình nghiên cứu của ông. Lại được ông Alain Danielou ủy nhiệm thay mặt ông lên nhận lãnh giải thưởng vì ông vắng mặt do bị bệnh, và cuối cùng là lên nhận giải thưởng của mình. Đây là một giải thưởng có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đời tôi. Với bài tuyên dương hết sức chân tình và nồng hậu do một người Pháp viết cho một người Mỹ đọc, và một người Indonesia cùng chung châu lục trao giải cho tôi, một công dân nước Việt Nam, có đại diện sứ quán Việt Nam tại Hungary chứng kiến. Tôi cũng được tái cử vô ban chấp hành khóa 1981-1987 và 2 năm sau trở thành phó chủ tịch của Hội đồng Quốc tế Âm nhạc.